68. Tại sao tu thiền là hang của người tu hành?
Này thiện nam tử, Như Lai chánh biến tri giác, chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh biến tri giác. Trí tuệ là năng vuốt, Như Lai ví mình như sư tử, trí tuệ Như Lai là năng vuốt của sư tử đó. Tứ Di Túc là chân của sư tử, Lục Ba La Mật là thân của sư tử, Thập Trí Lực là sức mạnh của sư tử, Đại Từ Bi là đuôi của sư tử, An Trú Tứ Thiền là hang của sư tử. Tôi nhắc cái từ này bởi vì chúng ta học Phật, chúng ta thường đề cập tới tu thiền, tu tịnh, tu mật. Mà khi mà nói tới tu thiền thì người ta ít có để ý về cái tứ thiền là hang. Phật thường là an trú trong tứ thiền. Tứ thiền là hang của sư tử, tức là hang của cái người tu hành. Mà tôi tư duy, tôi quán chiếu mỗi ngày, nó mỗi đi sâu vào chi tiết, tôi thấy là cái pháp môn tứ thiền chúng ta nên tu tập để chúng ta an trụ lấy cái đó mà làm cái hang của sư tử. Thiệt ra nó không có gì khó lắm đâu. Tôi không hề yêu cầu các vị phải ngồi bằng kiểu hoa sen hay là kiểu bán già, kiết già hoặc là hoa sen gì đó. Tôi không cần các vị làm như vậy. Nhưng mà nếu các vị mà ngồi bán già cũng tốt, mà ngồi xếp bằng cái kiểu mình ăn cơm hồi nhỏ đó cũng tốt. Và còn ngồi kiết già như Phật mình để hai bàn chân lên đó, thì cái đó phải tập. Trẻ nhỏ đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi cỡ đó ra thì nó tập dễ ợt thôi. Nếu huấn luyện nó được hồi nhỏ thì nó ngồi xuống lại kéo chân lên là dễ ợt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trong cái điều kiện tốt như vậy, hồi nhỏ ta không có tập, mà tới từ 20 tuổi trở lên á thì tập rất là đau, nó mất hai cái bên này, kéo lên về là để nó hai cái chân, bị cái chân của mình nó cứng đó, nó đè mất hai bên này. Ban đầu là phải lấy khăn mà độn, mình độn mà cũng không chịu nổi lâu, phải độn nhiều thời gian như vậy. Thì cái tập như vậy nó thật sự ra thì xưa mày nay làm thì tập mà được rồi đó thì cũng là một cái tư thế ngồi đẹp, mà thậm chí nó có cái cách nó làm cho mình không thể khom lưng được, khom cái lưng cong vòng là cái tư thế ngồi đó mình không làm cái lưng cong vòng được, cho nên nó có cái lợi thế là nó làm cho cái lưng mình thẳng, ngồi khom xuống là biết không được. Nhưng mà cái khi mà tập đó thì cực là khó đó, chứ cái đó không phải là không quý. Quý là nếu mình có điều kiện mình tập hồi còn trẻ, hoặc mình tập cái chân của mình là mình có cái phúc báo gân cốt mình nó không cứng lắm thì cũng nên tập cũng được, cũng tốt, cũng sao hết. Còn bằng không là cứ để ngang chân bên đây đi bên kia, bằng không là cứ ngồi như ngồi ăn cơm hồi nhỏ vậy đó. Hồi nhỏ là nhảy thượng lên là ngồi xếp bằng, gọi là ngồi xếp bằng tức là không cần chân nào, nghĩa là hai cái bàn chân đều là không thấy, nó có ngửa lên vậy, nó ấm xuống vậy. Thậm chí là ngồi trên một cái ghế nệm đàng hoàng mà nó thoải mái cũng được. Nói một cách gọn ghẽ là ngồi cách nào cũng được, miễn là cái thế ngồi đó nó đừng làm cho mình phải rung cái bụng, hoặc là nó hẹo cái ngực, nó quẹo cái cổ. Thì nếu mà mình ở trong những cái thế đó thả ngồi như vậy là cái cơ thể mình nó bị ảnh hưởng không tốt. Còn không có hại gì cho cơ thể thì các vị ngồi kiểu nào cũng được. Vấn đề là cái đầu chứ không phải là chân. Cái đầu tư duy, mà thường thường là tư duy gọi là thiền định là dứt khoát là phải có đối tượng để tư duy. Còn người ta dạy mà không có tư duy, không cho có đối tượng đó, là phải nói thẳng thừng rằng là đó là ngoại đạo, không có học Phật. Thì cũng giả đò giải tu thiền chứ kỳ thực là thiền không đúng đó. Mà thiền đúng là dứt khoát phải có đối tượng. Mà cái đối tượng mà ban đầu mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử đó là cái đối tượng quán vô ngã trước nhất. Cho nên các vị nào mà có để ý mà nghe cái bộ loại 12 bộ kinh và cái bộ loại A Hàm là Đức Phật dạy rất kỹ và rất nhiều kinh cho các hàng thanh văn la hớn tu về quán vô ngã, quán về ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn của mình dạy rất nhiều kinh và rất kỹ. Phải quán vô ngã, phải tu tập quán vô ngã trước. Mà quán vô ngã tức là phải là ngay cái bản thân mình đây mà lấy ra mà xài, chứ không có ở đâu nữa. Sắc ấm cũng gọi là địa đại, thuộc về cái phần địa đại của phần sắc ấm, cái phần mà nó cấu tạo thành xương thịt gân cốt. Phải tư duy quán chiếu cho tới khi nào mà mình thấy nó là mình nhận thức cái chân lý vô ngã ở trong cái phần sắc ấm. Cái đó là khó nhất á, trong cái sắc ấm là khó nhất. Bởi vì ai cũng thấy giờ cái thân xác của ta vậy mà gọi là vô ngã là sao? Phải có chứ. Vậy là cái này là cái gì? Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Trong ngã có sắc, trong ngã không sắc, ngã trong sắc, ngã ở ngoài sắc, sắc trong ngã ngoài, ngã trong sắc ngoài, nhiều cái cách quán vô ngã. Cho tới khi nào mà vị tỳ kheo đó nhận thức được cái chân lý vô ngã, mà muốn nhận thức được chân lý vô ngã đó thì nó bắt buộc phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tính chất duyên sanh của sắc ấm đấy. Thấy được chân lý vô ngã là đồng thời cũng thấy được cái tính chất là duyên sanh của sắc ấm. Bởi vì sắc ấm này đâu có cái gì tự sanh ra nó đâu, từ trong cha mẹ sanh ra nó ư? Không phải cỡ đó. Cái đầu mối của cái thân này không phải từ trong cha mẹ sanh ra là có nó. Vậy thì cái gì trong cha mẹ? Tiền trong cha mẹ, không có cái gì để làm ra cái này hết, để làm ra cái sắc ấm của mình hết. Ngược lại, ngược dòng đi lên nữa thì bản thân cha mẹ cũng vậy, cũng có cái gì để làm ra, tự sinh ra cái sắc ấm của cha mẹ. Thì tư duy quán chiếu và phân tích riết rồi thì mới thấy ra rằng là hiện tượng giảng pháp duyên sanh. Mà về cái pháp môn giáo lý tiểu thừa đó thì dạy dựa trên cái cơ thể của con người mình mà tư duy quán chiếu trước nhất. Cho nên phải thấy được cái chân lý vô ngã của sắc ấm. Mà khi sắc ấm mà thấy được nó là vô ngã rồi đó, thì cái thọ ấm dễ thôi. Thọ là cái gì? Cái thọ thì mình rất dễ thấy. Đố ai tìm cái thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ ở đâu, cái gì? Thế thì mình tìm cái thọ ấm không có. Cái đó dễ thấy hơn. Nhưng mà cũng phải có tu tập cơ. Chứ còn mình không có tu tập là 80 triệu người Việt Nam mình có đâu có mấy người thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì đâu. Thế giới 80 người cũng không ai thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì. Mà sự thật nó không hề là gì hết. Vậy mà 80 người trên thế giới này không thấy. Nếu không phải là đệ tử Phật, học Phật, thọ để làm đau khổ ghê gớm, chết chóc ghê gớm, tàn sát lẫn nhau vì thọ và tưởng. Mà hỏi cho trong con người của một vị tướng đó, một vị tổng thống đó, một ông vua đó, thọ tưởng ông là cái gì? Không, không có ông nào chỉ cái thọ, cái tưởng của mình là cái gì. Vậy mà nó điều thành, nó nghĩ ra một cái ý nghĩ là có thể tiêu diệt cả nhân loại. Thí dụ như ngôn dòng lịch sử nói về Hitler, thời kỳ chiến tranh Đức Ý Nhật đó. Hitler nghĩ ra một cái ý nghĩ, một cái tưởng của ảnh thôi. Ảnh diệt bao nhiêu người Do Thái cho tới bây giờ hận thù vẫn chưa hết. Thế thì cái thọ lạc của ảnh ảnh hưởng cái gì? Ảnh thọ lạc cái gì? Ảnh làm gì như thế? Rồi ảnh tưởng tượng một cái sự sung sướng thỏa mãn chiến thắng của ảnh, rồi cái đó nó ở đâu, nó được cái gì? Thế thì thọ ấm không thật, tưởng ấm không thật, hành ấm không thật, thức ấm không thật, và kể cả tâm của ảnh là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, không hề tìm tâm là cái gì. Ấy thế mà không ai thấy cái chất quyển hư của nó, cái chất không là gì hết của nó, để gây ra đau khổ trùng trùng điệp điệp, lớp lớp, hàng hàng với nhau, khổ trong gia đình, khổ ngoài xã hội, khổ cả thế giới, chỉ vì là không nhận thức được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm là vô ngã. Cho nên cái giáo lý mà căn bản của đạo Phật là dạy là tu tập cái pháp vô ngã trước, phải quán chiếu vô ngã. Mà bản thân mình là trước nhất. Mình gọi là con người, Đức Phật dạy con người là cái gì? Mà Kinh Na Tiên thì kheo nói là con người là cái gì? Anh là người ư? Người anh là cái gì? Không làm sao ai chỉ được cái gì là người. Đầu là người ư? Nếu đầu là người thì ai cần mình? tạo ra cái mình chứ. Vậy là mình là người ư? Vậy là cái mình là người được cầm trí đâu? Mà mình là người được cầm trí tái chân tứ chi. Thế thì tái chân ngũ quan tứ chi gom lại thành nó gọi là một con người, cũng như cái xe. Cái gọi là tái cầm, gọi là tái thân, gọi là bánh trước, gọi là bánh sau, gọi là cầm, gọi là trục, gọi là sen, gọi là lát, gọi là bình xăng nhỏ, bình xăng lớn, vân vân và vân vân, gấp lại cả hàng trăm cái linh kiện gom lại gọi đó là xe. Chứ kỳ thật nó không có cái gì là xe hết, mà gọi là xe vậy thôi. Thế thì quán dạy cho các hàng thầy kêu về cái pháp tư duy ngay bản thân cái là để thấy được cái chân lý vô ngã, để mà nhẹ nhàng trong cái cuộc tranh chấp tàn hại giết chóc cạnh tranh. Nhưng mà trên con đường tu quán vô ngã đó, Đức Phật dạy nè, tôi muốn nói tứ thiền để làm hang cái nè, tứ thiền để làm hang, mình phải học vậy thôi. Sơ thiền là hang của chư Phật, của Bồ Tát, giống như sơ thiền là hang của Đức Phật, tứ thiền là hang. Thế thì tứ thiền là gì? Sơ thiền ly, một chữ một thôi. Mấy mươi năm trước tôi học thì lào vậy đó, nhưng mà bây giờ tôi không có nói lào nữa. Ly, tôi một chữ thôi mà nó sinh ra hỷ, hỷ lạc, đó là anh tôi sơ thiền rồi đó. Ly cái gì? Anh phải có ý nghĩ, anh coi tôi là thường ngày anh dính cái gì nhiều thì anh ly cái đó trước, dính cái nào nặng thì anh ly cái đó trước, cái nào anh bị nó ràng buộc nhẹ thì anh ly sau. Còn cái nào nặng thì anh phải ly nó trước. Chứ ly có nghĩa là lìa đó, lìa bỏ, bứt bỏ, quẳng cái lo đi để mà mua sống. Nói theo kiểu Nguyễn Duy Cần, quẳng cái lo đi đó là ly á. Anh ly về tiền tài ư? Nếu anh dứt về tiền tài nặng quá anh phải ly, chứ không chắc là anh không ly là bà vợ anh ly. Vợ anh phải ly thôi, đem 21.000 21 tỷ ha. Anh không ly thì vợ anh đem 21 tỷ để trả lại cho nhà nước, để ly thế cho anh. Còn nếu anh khôn hồn là anh đừng có lấy 21 tỷ của nhà nước để anh khỏi ly, tự anh ly rồi. Còn anh lấy mà anh ly không kịp thì vợ anh ly. Ủa cái đó đại chúng có nghe cái đó chứ? Trời Phật ơi, cất tiền có 21 tỷ, rồi khi mà bị bắt rồi là bà vợ đem 21 tỷ dâng trả lại liền, một sự đau khổ kỳ cục. Mà nếu mà có học Phật một chút thì nó không có đau thương cho xã hội, cho nhân quần, mà bản thân mình nó không có cái tội lỗi gì hết. Thành ra nếu mình học Phật, mình tu sơ thiền, mình học một chữ ly, rồi tự nó sanh ra hỷ lạc đấy, một chữ một đó. Anh mê tiền tài nhiều quá thì anh học Phật anh phải ly về tiền tài. Anh mê danh vọng nhiều quá để anh thượng nội hạ đạp, anh tân bốc, anh lùa nịnh để anh lấy danh vọng cái gì, thì anh ly nó đi thì anh khỏi làm thượng nội hạ đạp nữa. Đấy, tiền tài nè, danh vọng nè, sắc dục nè, anh ly, anh bị vướng và sắc dục nhiều quá. Tiền bạc bao nhiêu anh chung vô nhà một, nhà hai, nhà thứ ba, không bao giờ đủ. Thế thì bây giờ anh ly cái ái âm, cái sắc dục đó đi thì anh không có chung tiền cái là cái nhà này, nhà kia, nhà nọ. Thế thì từ đó mà anh nhẹ nhàng, anh trống trơn, anh nhẹ nhõm, một tháng anh có chừng vài triệu, ba triệu thôi mà anh vẫn có hỷ lạc. Còn anh kiếm mỗi ngày vô trăm triệu, 200 triệu vậy mà anh không hề có hỷ lạc. Cho nên nếu mà học Phật mà tu sơ thiền, muốn có sơ thiền là phải tu một chữ ly. Bạn bè gần gũi chơi mà nói những cái chuyện mà nghe nhẹ nhàng thì nghe chơi và còn gần gũi. Mà nếu gặp nhau mà nói toàn là những chuyện đau khổ, nó đổ trúng vô trong đầu mình. Trúng vô đầu mình là mình đau khổ quá, chừng quá đổi, mình không muốn nghe, nó cũng bắt nghe. Thế thì lần sau gặp mấy ba ngày không có lại gần, ly mà không có nói ra. Đấy. Bạn bè và mọi thứ thì con này, cái đầu mình không dễ là mình ly bằng cái cách mà trong Nho giáo nó gọi là kính nhi viễn, viễn chi, chứ không để cho mất lòng, không để cho đau khổ. Tôi rất sợ anh, tôi rất sợ chị, vì chị đem lại những cái đau khổ mà chị bắt tôi ăn, mà tôi ăn không nổi mà tôi cũng phải ngồi tôi ăn là sao. Thôi tôi kính nhi viễn chi, Đó, mình tập như vậy nó gọi là mình tu sơ. Sơ thiền do mình ly, mà nó sinh ra hỷ lạc, ta gọi là sơ thiền ly, sinh ra hỷ lạc địa. Chữ địa là cái cảnh giới, là cái phạm trù của tâm linh mà mình đang ở trong đó, mình đang sống trong đó. Cho nên đây ta gọi là cái hang, tứ thiền là hang. Các đại chúng để ý mà mình tu sơ thiền đi, đâu có gì đâu, ghê gớm lắm đâu, ngồi sao cũng được mà, nằm giống cũng được. Nhưng mà nhớ rằng là nếu mà cái nào mà nó đem lại những cái mà bất bình, bất mãn, bất an cho mình đó, là mình ly. Mình ly có khi ở đằng xa, không để cho tới lại gần mình mới ly. Mà người ta còn ở xa, cách nhà nhau mà mình đã ly rồi, đừng nói chi để cho lại gần mới ly là mình đã là muộn á. Kết bằng tu thắng kỹ mà tợ ngã bất như vô. Kết bạn người đó phải có cái gì bằng mình, hơn mình, trao đổi qua lại lợi ích với nhau. Chứ còn nếu mà nó tệ hơn mình, nó toàn là đem những cái đau khổ đó, đổ vô trong đầu, trong lỗ tai, trong con mắt của mình đó, thì là mình chơi bạn với nó để làm gì? Đấy. Còn trong cuộc sống cũng vậy, nhân dụng tài giao kim dụng quả thí, chơi với nhau bằng tiền bằng bạc là tự biết tâm hồn, tính tình, cuộc sống của người đó. Cho nên là tiền bạc qua lại thử chút coi có được không, không được là ly. Đừng có để cho đi sâu vào. Thủy tương, trượng thám, tri thông thiển, nhân dụng, tài giao, tiện kiến tâm. Nước cũng biết sâu cạn hay đem gậy mà dò. Người mà muốn biết tâm họ tốt xấu, gian ngay là lấy tiền mà dò. Nhân dụng, tài giao, kim dụng, quả thí. Người dùng tiền mà các bạn để mà đo tâm tính họ. Vàng muốn biết cái tuổi nó đem lửa tốt để mà biết tuổi vàng. Nếu mình biết xong rồi là ly. Này nó có hy lạc thôi. Kết như vậy gì? Nhớ một chữ ly thôi. Mà thường xuyên liên tục mà nhớ là mình đã có sơ thiền rồi đó. Là cái hang của sư tử đó. Cách thiền thứ hai, nhị thiền. Đâu có phải là tu thiền, là sơ thiền, là sơ thiền thiên là mình phải bay lên trời. Không cần bay lên trời gì hết. Trời là ở đây nè. Trời là trong vô vàn vũ trụ, chỗ nào cũng là trời đó. Sơ thiền thiên tức là chỉ trời. Sơ thiền là tu một chữ ly thôi. Cái thiền thứ hai á, nhị thiền á, là tu một chữ định thôi. Tu một chữ định. Định sanh hỷ lạc. Sơ thiền thì ly mà sanh hỷ lạc. Còn nhị thiền á là định sanh hỷ lạc. Do mình tu định. Mà định là gì? Định là trái nghĩa là với cái gọi là tán loạn và điều cử. Các vị để ý nha, con người của mình nếu mà mình điều cử tức là thân khẩu ý của mình là lao chao lóc chóc thì ta gọi là điều cử. Thân lao chao lóc chóc, không có nghiêm túc, không có mấy khi tề chỉnh. Miệng thì là cũng nói tập nhập lóc chóc lao chao, rồi ý thì nghĩ lung tung lang thang, không có cái chủ định. Thế thì nếu mà chúng ta có cái đó thì ta gọi nó là người điều cử. Nó lại hời hợt hơn là cái tán loạn. Còn cái chữ tán loạn là nó trực diện với cái chữ định đó, là có thể ngồi đàng hoàng nghiêm túc mà vẫn tán loạn. Cho nên cái chữ điều cử, tôi xin nhắc lại, cái điều cử là nó hời hợt, lông bông ở bên ngoài ai cũng dễ thấy. Thấy người đó điều cử thân, điều cử khẩu, điều cử ý, rất dễ thấy. Còn cái tán loạn á, thì khó thấy. Có khi ngồi trong nhà, yên tĩnh của một mình họ. Họ ngồi trên ghế, họ suy nghĩ cái gì đó, cũng có mình họ. Thậm chí họ nằm trên giường, im lặng, trong nhà có một mình họ. Nhưng mà người đó chưa bao giờ có định, mà nhớ nghĩ đủ thứ. Có khi nằm đây mà nhớ cả bên Âu, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi. Nhớ cả những cái việc làm giàu, nghèo, phải quý hơn, thua, tốt, xấu. Thân sơ đủ thứ ha. Thế thì nằm trên giường có một mình, nằm giọng có một mình, ở nhà có một mình mà người đó không bao giờ định. Đó. Mà không bao giờ định như vậy là coi như cái nhà của chúng ta không có đóng cửa rồi. Cái nhà mà không có vách và không có cửa thì gió phía nào, gió lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc, tám thứ gió mà gọi là bát phong, thổi phía nào tâm hồn ta cũng bị lay động hết, thì làm sao mà cái ngọn đèn đó phát ra ánh sáng được. Ta đốt một ngọn đèn, một cây nến ở trong cái nhà của ta mà bốn phía không có vách, thì bất kỳ là gió phía nào, ngọn nến của chúng ta cũng bị đàn, cũng bị phất phơ phất phưởng hết. Thì ngọn nến có đó mà ngọn nến trở thành vô dụng, không phát huy ra được cái ánh sáng của ngọn nến đó. Mà cái người mà biết tu định thì giống như là cái nhà của mình, mình có cửa, muốn để cửa thì để, mà nếu thấy có gió nào vô là mình đóng cửa. Mà đóng cửa thì đương nhiên là cái ngọn đèn mà mình đóng cửa thì cái nhà mình được hoàn toàn là an ổn rồi, cái ngọn đèn mình an ổn. Thế thì mình có cái tâm thiền định mà định được á, rồi nó sinh ra cái hỷ lạc. Thế là ta có cái cách tu tập, tôi gọi đó là tu tập nhị thiền rồi đó. Do định mà nó sinh ra cái hỷ lạc là ta đã tu tập sơ nhị thiền rồi đó. Mà tu tập định đó, các vị sẽ có tự có cái sức khỏe, tâm hồn các vị an lành, tự các vị có sức khỏe rất tốt. Tôi mà ngày nay mà tôi còn nói được, là tuổi tôi gần 80 rồi tôi còn nói được, là vì tôi có tập một cái thứ định. Chẳng hạn như các vị thấy từ ở trên đó xuống đây nè, tôi ngồi xe là không nói câu nào. Và từ 3 giờ khuya, 2 giờ khuya tôi thức dậy, tôi ngồi định có một mình tôi mà. Thế thì trí tuệ thì là vẫn luôn tỏa sáng ào ào ra, mà tôi không hề phân tán ở trong cái môi trường nào, hoàn cảnh nào, nói ra lại cũng càng không có nói. Thế thì là mình có cái thời gian mà mình tập tu định như vậy đó, là tương đối về mặt sức khỏe nó cũng có sức khỏe cho mình. Thành ra là tập cái thứ hai là sơ thiền, là định, tu định mà để nó sanh ra cái hỷ lạc. Rồi cái thiền thứ ba đó, cái hang ổ thứ ba nè, nên thiền là hang ổ mà của sư tử mà, là ly hỷ diệu, ly hỷ có nghĩa là ly, có nghĩa là bỏ hai cái chất ly mà sanh hỷ lạc, định mà sanh hỷ lạc. Hai cái hỷ lạc đó coi như gọn nó lại, ly cái hỷ lạc đó, hai cái đó gọn là bỏ đi, ly cái hỷ lạc đó, đừng đam mê trong cái hỷ lạc của hai cái trước. Thì lúc bây giờ mình có cái diệu lạc, ly hỷ diệu lạc có nghĩa là ly sanh và ly là định sanh, hai cái đó, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, hai cái đó gộp lại thành ra cái thứ ba là tam thiền, là ly hỷ, hỷ là trong hai cái đó, ly hai cái đó luôn, ly hai cái hỷ lạc của ly, ly mà được hỷ lạc, định mà được hỷ lạc bỏ luôn, ly hai cái hỷ lạc đó, có là một cái diệu lạc. Cái diệu lạc là cái lạc này á, mình không còn thấy cái đối tượng an lạc nữa, không còn thấy do ly mà được thấy lạc, không còn thấy do định mà được thấy lạc, mà giờ như là gạt hai cái đó ra, nó tự có một cái hỷ lạc, coi như là nó tự động nó có một cái hỷ lạc độc lập, không còn tư duy quán chiếu về ly về định. Xa lìa cái ly để có hỷ lạc, xa lìa cái định để có hỷ lạc, xa lìa cả hai cái đó mà vẫn có một cái hỷ lạc, tôi gọi là ly hỷ mà được cái diệu lạc. Cái lạc đó, cái diệu lạc đó là không cần có cái môi trường, cái hoàn cảnh vui, mà tự mình có được cái vui. Cho nên từ ngày mà tôi đi mân 2-3 chiếc xe hơi rồi, xe hơi cũ hồi xưa không có radio là không nói gì, có radio mới đàng hoàng. Chưa bao giờ mà tôi đi đường mà tôi nghe radio, nghe TV. Cho nên tôi thấy những vị học trò của tôi có xe hơi rồi mua cái TV bên lớn vậy gắn. Lấy cái tư cách của một người để rầy thì mình không đủ tư cách. Nhưng mà mình thấy vậy mình không có mua được. Làm sao anh có định tâm được, anh có tư duy, anh có cái hỷ lạc được. TV không chính in mà tôi còn không thèm coi, mà cái thứ bên lớn vậy bắt tôi coi là sao? Không bao giờ. Đó là cái việc mà mình biết, mình thấy mà mình không thể giúp dùng nó ra được. Đấy, giờ các vị gặp những bao nhiêu đời tài xế rồi, không đời nào tôi nghe ra vô, tôi nghe tiếng gì trên xe, thiền định không à? Thiền định rất gọn nhẹ mà nó sanh cái hy lạc rất là độc đáo. Cho nên là các vị mà tôi có tam thiền rồi là các vị không cần cảnh vui, mà tự nó có cái vui. Mà cái vui đó là cái vui vô tận ở trong trời đất, trong mây, trong trăng sao, ngày đêm, lúc nào cũng có cái vui. Cho nên là từ lâu mà tôi đề nghị là mình ở cái chỗ mình ở đó, là nên có từ một mẫu đất trở lên đó. Không phải tôi tham đất đâu, mà nếu hai mẫu mà nó được buông hai mẫu thì rất là quý. Để chi? Để người ta có bán cà phê ôm, người ta có hát karaoke, nó không xâm phạm được cái lỗ tai của mình. Chứ không phải tôi ham đất, nhưng mà đất cho nhỏ tôi muốn lấy, tôi phải làm sao cho được lớn để tránh cái đó. Một là họ làm chuồng heo kế bên, thúi mình không kiện được, tao nuôi heo, tao nuôi gà, tao sống chứ. Hai là tao làm karaoke, người ta hát cà phê ôm, mình làm sao mình cản được. Cho nên cái chỗ tôi ở theo Hội An bây giờ đó, tương đối là được, nhưng mà bây giờ nó còn cách nhà cũng cỡ chừng là 40 tới 50 thước. Người ta chơi cái cà phê ôm bên kia. Ủa, không có ôm, quên đó, mình đâu có thấy ôm mà không ôm. À, mà nghe nó ca rỉ rả hoài à. Nó ca rỉ rả hoài à. Thì mỗi lần nó ca như vậy đó, thì mình thấy trong lòng mình nó không có được nhẹ nhàng, nó không được thích. Nhưng mà bây giờ phải đọc câu, phải đọc cái câu để trấn an. Nội ngoại chi pháp tận chi bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. À, nội tâm ngoại cảnh các pháp đều không thật, từ tâm của mình mà nó biến khởi ra, tất cả đều giả danh. Thôi thì người ta làm ta ăn mình đừng nghe, nhưng mà mình phải vận dụng cái quán chiếu để mà sử dụng hết một phần năng lượng cho cái đó là phí của mình. Cho nên nếu cái chỗ mình ở mà nó rộng rãi mà nó vắng vẻ thì mình lợi hơn. Tôi nói cái này là các vị mà không có đi sâu vào đạo Phật, các vị không có tin đâu. Các vị không có tin là vì không có cái đối tượng vui thì làm sao vui được. Ta không tin, không có ca làm sao khoái được, không có hát làm sao thích được. Mà sự thật là người tu hành không phải vậy. Cái vui của người tu hành không phải do ca, không phải do hát, không phải do có cái hoạt cảnh đẹp đẽ lộng lẫy gì đó, không. Thậm chí cái đó nó làm còn ô uế tâm hồn của người ta. À, tôi nói là các vị nghe rồi thí nghiệm, chứ còn thật ra chưa bao giờ tôi có ý niệm là nói để mà cho ai yêu cầu, ai bắt buộc phải học phải nghe. Tôi nói về các vị thí nghiệm. Thế thì là cái thiền thứ ba đó, cái tam thiền đó, là không cần đối tượng vui mà mình vẫn có cái vui, gọi là diệu lạc. Diệu lạc nó vui cả trời thanh mây tạnh, ban đêm ban ngày, lúc nào các vị cũng có cái vui. Mà cái đó là sự thật. Mà sự thật đó thì chỉ có đệ tử Phật có đi sâu vào con đường đó mới thấy được cái sự thật đó. Cái đó nó phải có cái chủng tử của mình đó. Mình có cái chủng tử Đại Thừa, là có chủng tử trần sâu căn lành với đạo Phật, chủng tử giải thoát giác ngộ. Mình nghe rồi mình ứng dụng, mình thí nghiệm, mình tu hành thì thấy được cái đó. Còn bằng không, không có chủng tử, không có ứng dụng, không có thí nghiệm, không có thực tập, thì cái đó coi như là cả đời tới 100 tuổi vẫn không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Cái tứ thiền là xả. Chỉ cần một chữ xả thôi. Đó. Cái sơ thiền là chữ ly, nhị thiền chữ định, tam thiền là ly. Ly cái hỷ lạc đó, mà có cái diệu lạc. Còn tứ thiền á, xả, một chữ xả thôi. Rồi nó còn lại cái niệm thanh tịnh, còn lại cái niệm thanh tịnh. Cái niệm đó phải thấy được, cái niệm thanh tịnh đó là cái niệm mà phải thấy cho được lục căn duy nhiên thành trụ tọa ngoạ. Nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu câu tức. Nhìn vạn pháp quá, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Cho nên nhìn vạn pháp vẫn thấy vạn pháp đàng hoàng, nhưng mà căn với tầng á, nó không có tương quan nhau nữa. Cái mà lục căn duy nhiên, căn với tầng nghĩa là vẫn có đối lập, vẫn có đối tác, mà tâm không có sao hết. Tâm vẫn là tâm thanh tịnh, chứ không phải là tâm không còn gì hết. Tu mà làm cho tâm không còn gì hết là nói sai là một, nói gạt là hai, nói láo là ba, chứ không có thật sự tu. Nói không đúng chân lý thì người đó không có thật sự tu, nói gạt, nói láo, nói dối. nói sai. Quyền giác thiền sư cho biết, thị vô niệm, thị vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn cầu, Phật thi công, tạo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Mong vô niệm không bao giờ được, mong vô sanh cũng không bao giờ được. Là sao không sanh được? Cái nào mà còn ở trong thời gian, vật nào còn ở trong thời gian thì phải có sanh, có diệt, có cũ, có mới, chứ không bao giờ vô sanh được. Còn là một con người ở trong thời gian thì cũng phải có niệm, niệm trước niệm sau, chứ sao lại không vô niệm được. Cho nên thủy vô niệm, thủy vô sanh, diệt thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn cầu, Phật thi công, tạo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Không có đâu. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ quyến hoặc quan đường rất quan ổn, quá đáo một kiếp người tràn đầy linh động. Để trách nhiệm xin hỏi ông Robo, hỏi người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Ông là người vô niệm đó, ông là người vô sanh đó, bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi. Ai can đảm đủ sức chờ ông dạy nè. Đấy, thế này là cái tứ thiền là do xả, chỉ còn một niệm thánh thanh tịnh. Thế là chúng ta lấy tứ thiền làm hang của sư tử, sư tử ống đó. Hết giờ ha.